Tiên luyện chi lộ, chương 699, Trương Hằng nghịch truyền, góc truyện audio.com. Lập tức đám người Trương Hằng trở thành tiêu điểm của toàn bộ tầng ngoài của động phủ, chịu đựng áp lực lớn tới không thể tưởng tượng được. Huyền Long Đại Vương nắm trong tay Phục Yêu Tháp, yêu khí cuồn cuộn vô biên bao trùm lên một giới này. Áp lực phủ xuống đỉnh đầu bốn người, Vân Dịch lập tức cảm thấy khó thở, mặt mũi đỏ bừng, linh hồn không tự chủ được chấn động, ngay cả một khí lực để nhúc nhích cũng không còn. Lúc này vẫn còn có ba người Trương Hằng thay hắn ngăn cản hơn 9 phần áp lực. Nếu không thì Vân Dịch dưới thần uy của Phục Yêu Tháp này cũng sẽ hồn bay phách tán. Cũng là ta liên lụy tới sư tôn, để cho người bị uy hiếp như vậy. Vân Dịch cảm thấy một sự bất lực rất lớn, ánh mắt đỏ ngầu thiếu chút nữa đã không kìm được nước mắt. Những nhân vật cấm kỵ ở đây cũng đều nhìn chăm chú đám người Trương Hằng, có người mừng thầm, có người lo lắng, có người thương hại. Cũng có người lạnh lùng châm biếm. Hiện giờ, Huyền Long Đại Vương nắm trong tay Phục Yêu Tháp nghiễm nhiên trở thành đệ nhất nhân không thể địch nổi trong lòng mọi người. Cho dù Trương Hằng có mạnh đến mấy đi nữa cũng không thể nào chống lại. Trong trận doanh của Tam Tiên Đảo, Nghê Thường Tán Tiên đứng yên giữa hư không, trong lòng thầm than nói. Trương Hằng à Trương Hằng, lúc này ngươi hiện thân chỉ là một khối phân thân, để xem ngươi vượt qua cửa ải khó khăn này như thế nào. Âm Dương Tán Tiên thấy tình cảnh như vậy trên mặt hiện lên một vẻ lo lắng. Hiện giờ trong tầng ngoài của động phủ yêu thú trận doanh của Huyền Long Đại Vương là độc tôn, ngay cả Trương Hằng cũng không thể chống lại. Chuyện này không phải là chuyện tốt, khác với hắn, trong lòng Linh Hư Tán Tiên sinh ra một sự ác ý, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Hằng, nói như đá bỏ xuống giếng. Ha ha, Trương Hằng, uy phong và đảm lượng trước kia của ngươi ở đâu rồi, ngoài ngươi ra. Còn ai có thể chống lại Huyền Long đây? Lời này của Linh Hư Tán Tiên khiến cho Huyền Long Đại Vương khẽ cau mày. Chẳng phải hắn đang bức cho Trương Hằng hiện giờ phải tử chiến với Huyền Long Đại Vương hay sao? Dụng tâm hiểm ác, rốt cuộc thì Trương Hằng vẫn là đệ nhất nhân vượt qua dị loại thiên kiếp trước giờ chưa từng có ai làm được, trong tay còn có con bài tẩy khó có thể lường, cho dù là Huyền Long Đại Vương lúc này có được ưu thế lớn lao. Nhưng cùng không dễ dàng tử chiến với Trương Hằng, nên biết trong động phủ chủ này vẫn còn tồn tại một vài nhân vật cực kỳ lợi hại tung tích khó lường, như Nghê Thường Tán Tiên, hay đám chân tiên chân ma từ thượng giới. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com, hai hồ tương tranh cho dù có thể phân thẳng bại. Nhưng hơn phân nửa cũng sẽ lưỡng bại câu thương. Huyền Long Đại Vương muốn đẩy Trương Hằng vào chỗ chết thì cần phải tìm một cơ hội thích hợp hơn. Trước sự chú ý của mọi người ở đây, Trương Hằng khẽ thở dài một hơi, đi về phía trước một bước. Dưới sự áp bức của yêu khí vô biên, có thể làm được chuyện này đủ để chứng minh hẳn không phải là tu sĩ đại thừa kỳ bình thường có thể bằng được. Hắn muốn làm gì? Chúng tu sĩ đều kinh hãi, nghi hoặc, chẳng lẽ, hắn muốn một mình đấu với Huyền Long Đại Vương? Rất nhiều người bắt đầu âm thầm suy đoán. Trương Hằng hít một hơi thật sâu, trong phút chốc tiến vào một loại trạng thái hồi sinh, sau khi tiến vào chỗ chết trong lòng vẫn còn. Gocchuyenaudio.com, lại một tia tín niệm chí cường tất thắng. Hắn thi triển thần linh nhãn, một đôi mắt tràn đầy kim quang, giống như là một thông đạo thời không sâu không thấy đáy. Linh hoạt, sắc bén, lạnh như băng, ngạo nghễ nhìn xuống. Cặp mắt thần linh này lướt qua mọi người ở nơi đây một lượt. Tất cả những người bị hắn đảo qua tâm thần đều run lên. Cảm thấy một luồng lạnh ý, ngay cả khí thế trên người Huyền Long Đại Vương cũng co rụt lại. Từ sau khi bước vào công pháp tầng 4, lần đầu tiên Trương Hằng đem uy lực của thần linh nhãn phát huy tới cực hạn. Người ngoài có lẽ không biết cứ sau mỗi một giây, pháp lực của hắn đều hao mòn một lượng lớn. Nếu không, sao có thể có được hiệu quả như vậy, có thể chấn nhiếp toàn bộ nơi đây. Rất lâu sau, Trương Hằng thản nhiên nói ra vài chữ. Một lũ kiến, ba chữ này giống như có sức nặng ngàn cân nổ vang trên đỉnh đầu rất đông những cường giả cấm kỵ ở nơi đây. Ngẩng đầu các ngươi lên, nhìn trời của động phủ này đi, giọng điệu của Trương Hằng hơi dịu xuống, mọi người không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lên bầu trời của động phủ. Trên bầu trời rốt cuộc là có cái gì? Liệu có mấy người có thể hiểu được? Huyền Long Đại Vương theo bản năng nhìn lên không trung, tâm thần không khỏi run lên, khí thế toàn thân tiêu tan mất một nửa. Chân tiên, chân ma từ thượng giới, Nghê Thường Tán Tiên cũng phải chấn động. Ở một góc, thân ảnh gầy nhom đội nón che cũng nhìn không trung ở tầng ngoài của động phủ, nghiến răng nghiến lợi nói. Gạch nối, huyết, sát, thần, đế, âm hồn của ngươi vẫn chưa tiêu tan sao? Thanh âm của hắn không có bất cứ một người nào nghe thấy được, còn lộ ra một sự thù hận khắc cốt ghi tâm. Trương Hằng cười lạnh, nói, từ khi ta bắt đầu bước vào động phủ này, theo quy tắc và ý nguyện mơ hồ, các ngươi đều là những con kiến, trong vòng một tháng, ai không thể tiến vào tầng trong của động phủ chết. Các vị ở đây hẳn là đã giao chiến với yêu vật cấp đỉnh ở tầng ngoài của động phủ này. Điểm này không cần phải hoài nghi. Trương Hằng dứt lời, liền trầm mặc không nói nữa. Huyền Long Đại Vương đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Biến sắc, nhìn chằm chằm hắn, hung hăng nói. Thì ra, sau khi ta đi, người đã nắm giữ được chìa khóa tiến vào tầng trong của động phủ. Sau khi nói xong, sắc mặt Huyền Long Đại Vương lập tức xa sầm xuống. Kiếm tiên từ Trường Phong kia trước khi rời khỏi đã từng nói. Hai con kỳ lân thủy tinh kia chính là mấu chốt để tiến vào tầng trong của động phủ. Nếu chìa khóa tiến vào tầng trong của động phủ đã bị Trương Hằng chiếm được thì điều này biểu hiện cho việc hắn đang nắm giữ tính mệnh của tu sĩ trong Chu Vương Triều. Chuyện này quả thật là đáng sợ, khó trách Trương Hằng có thể chấn định tự nhiên đứng trước mặt Huyền Long Đại Vương, đối mặt với nhiều cường giả như hô rình mồi như vậy. Hắn đã nắm được toàn bộ nguồn sống của bọn họ, hắn, tâm kế của Trương Hằng quả thật là đáng sợ, Âm Dương Tán Tiên hít một hơi khí lạnh. Linh Hư Tán Tiên bên cạnh hắn cũng đã sớm toát mồ hôi lạnh, nụ cười trên mặt trở nên cứng ngắc. Nghe Thường Tán Tiên đứng giữa hư không, trong ánh mắt bên dưới tấm mạng che mặt lóe lên ánh sáng kỳ dị. Trong lòng thầm than, Trương Hằng à, ta đã coi thường ngươi, từ một tu sĩ nhỏ bé bước lên đỉnh phong của nhân gian, sự tăng trưởng của ngươi. Góc truyện audio.com, không chỉ có thực lực, mà cả tâm kế cùng thật đáng sợ. Khó trách hắn có năng lực tới tranh đoạt Phục Yêu Tháp nhưng lại quyết định bỏ qua từ bỏ lợi ích tạm thời, lo nắm lấy lợi ích toàn cục. Nghe Thường Tán Tiên đối với quyết định của Trương Hằng trong đại điện của động phủ cách đây không lâu bội phục không thôi. Đám người Lạc Hà cũng thở phào nhẹ nhõm, trái tim đã nhảy lên tới cổ họng cũng lại trầm xuống. Ngươi thật là khiến cho người ta sợ hãi, một khối phân thân mà cũng tới giằng co với Huyền Long Đại Vương. Cổ Thương Kinh Hư bất định nói. Nên biết rằng lúc này Trương Hằng tới đây chỉ là một khối phân thân, bí thuật pháp bảo con bài tẩy thật sự không hề ở trên người. Nếu vừa rồi Huyền Long Đại Vương công kích thì một khối phân thân quyết không thể chống lại hắn. Kết cục của ba người sẽ thê thảm không thể tưởng tượng nổi. Nhưng sự gan dạ sáng suốt cùng với khí phách và mưu trí của Trương Hằng đã khiến cho hắn đem nguy cơ ở ngay trước mắt hóa thành vô hình. Ở một thế tuyệt đối hạ phong, với thần linh nhãn nhìn xuống những con kiến, đã xoay chuyển toàn cảnh, đem mọi người dẫm ở dưới chân. Đây là trí tuệ cao tới mức độ nào? Quyết không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Trương Hằng, thật sự ngươi đã chiếm được chìa khóa đi vào tầng trong của động phủ sao? Đám người Thất Tinh Thánh Quân, Cửu U Ma Tôn đều hỏi. Khí thế hùng bá một phương của Huyền Long Đại Vương tiêu tan. Trên mặt hắn lộ ra vẻ nghi ngờ. Cách Trương.